chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý thính giả, Thạch Sơn và Tân trốn thoát vào rừng khỏi truy kích của bọn hạnh gấu, nhưng lại đối diện với những khó khăn thiếu thức ăn, nước uống ở trong rừng. Hai kẻ chạy trốn bỗng cảm thấy sợ hãi và không biết phải đi đâu, về đâu. Đúng lúc ấy thì hai người Thạch Sơn gặp được một người rừng. Hắn lại chính là một tên tù trốn lệnh truy nã. Được tên người rừng cho ăn uống xong thì hắn yêu cầu đội Thạch Sơn phải ở lại cùng hắn. Không có con đường nào khác, hai người Thạch Sơn và Tân ở lại cùng tên trốn tù này và cũng trở thành người rừng thật sự. Khi cả hai bên đã hiểu nhau, có sự gắn kết cùng nhau với cuộc sống thanh thản giữa núi rừng, thì gã người rừng trốn truy nã đã bị cơn sốt rét ác tính vật chết. Hắn để lại cho hai người Thạch Sơn một kho thuốc phiện mà hắn đã tích trữ cả chục năm để chờ thời cơ thay hình đổi dạng. Bây giờ là diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Đối cực của tác giả Trần Đức Tĩnh. Mời quý vị và các bạn nghe giọng đọc Thu Loan.
Thu dọn chiến lợi phẩm xong, chủ tướng lệnh cho các cánh quân nhanh chóng khắc phục hậu quả, giải quyết chính sách cho thương binh và tử sĩ, tập hợp lại thành hàng ngũ chỉnh tề, kiểm tra quân số, rồi tổng hợp tình hình báo cáo lên. Khi tất cả các cánh quân đã tập hợp xong, báo cáo với mức độ thiệt hại không đáng kể. Không chần chừ, chủ tướng tiếp tục lệnh các thủ lĩnh lên vị trí hiệp đồng kế hoạch rút quân. Những thương binh được ngồi trên xe, thầy các tử sĩ cũng phải mang về tận địa phương mai táng cẩn thận. Một tiếng đồng hồ sau, khi hiệp đồng tất cả các cánh quân đã sẵn sàng lên đường. Ngày hôm ấy, tôi thật là vinh quang. Chủ tướng ban cho tôi chính con ngựa của tên tướng giặc, một chiếc áo lụa màu đỏ và cũng nhiều vật phẩm khác. Tôi đi ở cuối đội hình cánh quân thứ nhất, còn chủ tướng cùng viên tùy tùng sách đầu tướng giặc dẫn đầu. Chúng tôi quay trở lại theo con đường cũ. Phải nói lúc đi mới khó nhọc làm sao, nhưng khi về thật nhẹ nhàng. Lúc ấy thời tiết đã chuyển sang mùa xuân, những cồn cát không còn nhấp nhô như trước nữa. Cỏ hai bên đường đang mọc lún phún. Cũng phải mất đến cả tuần lễ chúng tôi mới về tới nơi. Cuối cùng một hôm, chủ tướng truyền lệnh cho các cánh quân tản đội hình ra, đóng trại ở hai bên cổng thành. Tôi không còn nhận ra con đường cũ mình đã đi qua được nữa. Trước đây kia là những mảnh ruộng nứt toác, nhưng bây giờ lúa đã mọc xanh rì. Ngỡ ngàng hơn cả là phía bên ngoài cung điện, người ta đã xây hoàn chỉnh thêm bức tường cao 5 thước. Trên mặt thành cắm một hàng cờ đủ các loại màu tung bay phấp phới. Hai tên lính đang chống sáo đứng gác trong tháp. Chủ tướng ngồi trên lưng ngựa, lệnh cho viên tùy tùng xuống phía dưới gọi tôi lên để vào thành bẩm báo. Tôi xuống ngựa cùng viên tùy tùng, xách đầu tên tướng giặc đi theo phía sau chủ tướng. Chúng tôi tiến vào cửa thành, khiến lính gác hai bên phải cúi rạp người chào. Qua cổng thành xuất hiện thêm một cây cầu bằng đá xanh. Một trụ đá nhỏ nhô lên, lại một tên lính đeo kiếm đứng gác ở đấy. Tổng cộng cây cầu có 9 nhịp. Thành ra mất 18 tên lính đứng ở hai bên. Hết cây cầu là một khu vườn. Chính giữa vườn có một lối đi lát bằng đá trắng. Hai bên đường có hai hàng tượng đá đứng chầu. Tôi chưa thấy có một khu vườn nào đẹp như thế. Ở mỗi góc vườn lại có một chiếc ang lớn. Xung quanh ang, đào đang nở đầy hoa. Hết đoạn đường đá trắng là một bậc bằng đá nữa. Hai lan can là hai con rồng từ trên cao xà xuống ngóc đầu chào khách. Vừa đến thềm bậc thứ nhất thì hai tên lính gác đứng gác chéo vào nhau. Xin chủ tướng dừng bước, một tên lính nói. Ta vừa ở chiến trường về, người hãy vào bẩm Diêm Vương, ta xin được ý kiến. Tuân lệnh. Một tên lính phía sau đeo kiếm chạy ngược dốc tức tốc vào bẩm báo. Chúng tôi phải đứng đó một hồi lâu, đợi mãi tên lính lúc trước mới hớt hải chạy xuống truyền lệnh. Diêm Vương cho phép các ngươi vào. hai tên lính lại tiếp tục chống sáo đứng nghiêm như bức tượng để chúng tôi đi vào điện. Suýt nữa thì tôi chẳng nhận ra, đúng là cung điện ngày xưa mình đã từng tham gia xây dựng. Nhưng hàng cột gỗ này đã được sơn son thiếp vàng, trông rất lộng lẫy, im phăng phắc. Chúng tôi ngẩng cao đầu đi trong bầu không khí trang nghiêm. Chỉ có tiếng hài gỗ gõ xuống nền rồi vọng lại như từng nhịp phách đón những người từ chiến trận trở về. Đi một đoạn nữa mới đến chiếc thảm màu nâu. Diêm Vương ngồi trên ngai tít ở trên bậc cao. Hai bên thảm, tôi thấy toàn là những người mà trước đây mình đã từng gặp. Bà nội tôi ngồi ở hàng thứ hai, ngay phía trước nàng Bạch Cốt. Đến chính giữa chiếc thảm thì chủ tướng dừng lại, rồi quỳ xuống. Chúng tôi cũng bắt chước làm theo, y như động tác đó. Muôn tâu Diêm Vương, hạ thần xin dẫn tội đồ vào bái kiến. Miễn lễ cho Bình Đẳng Vương. Đa tạ Diêm Vương. Thật bất ngờ, đến lúc đấy tôi mới biết chủ tướng chính là Bình Đẳng Vương. Nhưng tại sao bà nội tôi và nàng Bạch Cốt lại ở đúng chốn này? Tôi chỉ dám nghĩ trong đầu như vậy, thực tình thì chưa dám ngước nhìn, sợ làm mất không khí uy nghiêm của buổi tọa. Tên tội đồ kia, đến giờ phút này, ta cho phép nhà ngươi được phép thổ lộ suy nghĩ của mình. Diêm Vương nói, con xin cảm tạ Diêm Vương, đối với con, có suy nghĩ rất nhiều. Nhưng không biết nói điều gì ra đây, chỉ mong rằng được sự soi xét của Diêm Vương. Con rất sợ mình phải sống đơn độc. Được, ta chấp nhận lời đề nghị của nhà ngươi. Bây giờ đến lượt các chủ điện, báo cáo quá trình cải tạo của tội đồ. Trong lúc đó, Tần Quảng Vương đang ngồi ngay ở hàng ghế đầu tiên, đứng dậy ra trước hàng. Muôn tâu Diêm Vương, tội đồ tên là Trần Thạch Sơn, xuất thân từ một gia đình có giáo dục. Bản thân là sinh viên, nhưng do quá trình xô đẩy của cuộc sống, đã bị sa ngã vào con đường tội lỗi. Lúc đầu là đánh nhau, sau đó dẫn đến cầm đầu đường dây buôn bán ma túy, gây tác hại lớn đến cộng đồng xã hội. Tội đồ đã tự gieo mình từ trên giàn giáo của một tòa nhà chung cư cao tầng đang xây dựng. Khi mới tiếp quản, tội đồ thuộc hạ thấy tính tình hơi ngang bướng, nhưng biết nghe lời hay lẽ phải. Tiếp theo, Diêm Vương nói, đây là phiên tòa xét xử tôi. Hôm nay tại sao có cả bà nội tôi ở đây nữa? Đến bây giờ, bà bước ra phía trước nói, muôn tâu Diêm Vương, thuộc hạ đại diện cho tình mẫu tử. Qua thời gian thử thách, xét thấy Trần Thạch Sơn là một con người có bản chất trung hiếu. Bà nội tôi nói đến đấy thì dừng lại. Tôi tranh thủ liếc mắt sang, nhìn thấy khóe mắt bà có giọt lệ đang chảy. Tình cảm trong tôi lúc đấy không kìm nén được nữa. Bà, Diêm Vương ngồi trên ngai không nói, viên quan bộ lễ đứng phía sau quát. Tên tội đồ Trần Thạch Sơn, không được làm mất trật tự trong phiên tọa chiều. Tôi trấn tĩnh lại, quỳ nghiêm túc. Diêm Vương nói, ta miễn tội cho ngươi. Người tiếp theo. Muôn tâu Diêm Vương, thuộc hạ đại diện cho tình cảm đôi lứa. Sẽ thấy vì trước đây, trên trần gian, Trần Thạch Sơn chưa có một mối tình nào xứng đôi vừa lứa. Trong thời gian thử thách dưới địa ngục này, thấy Trần Thạch Sơn sống có tình có nghĩa, không phụ bạc người tình, biết chăm lo, hy sinh. Đồng thời, con cũng đã theo suốt trong quá trình đầy ải, sống trên trần gian. Bản thân Trần Thạch Sơn đã gieo rắc nỗi bất hạnh cho nhiều người. Xuống dưới này đã bị báo ứng bằng các loại ngục huyết. Tuy chưa thỏa đáng, nhưng phần nào cũng đã công bằng đối với tội lỗi của tội đồ tự gây ra trên trần gian. Xin Diêm Vương soi xét. Nàng Bạch Cốt đấy ư, nàng chính là Diêm La Thiên Tử, cai quản suốt một quãng địa ngục dài, nhưng tại sao tôi không biết? Tôi thương nàng xuất phát từ tình cảm đích thực, nhưng thực tế, nàng đã bị tên hộ pháp bắt đi. Suốt từ hồi đó đến giờ, lúc nào tôi cũng nghĩ đến nàng. Nàng chính là một phần cuộc sống của tôi, là chiếc vòng kim cô khống chế tôi tránh mọi tội lỗi. Nếu không mất nàng, giờ này chắc chắn tôi cũng chẳng cần có phiên tọa chiều ngày hôm nay. Tôi chấp nhận sống cùng nàng suốt đời và mãi mãi để khỏi bị dòng đời xô đẩy. Cho phép nhà ngươi lui. Đa tạ Diêm Vương. Tiếp theo, Diêm Vương nói. Lúc ấy xuất hiện tên yêu tinh chó. Muôn tâu Diêm Vương, có lẽ hình ảnh của thuộc hạ xuất hiện ở chốn này càng làm cho Trần Thạch Sơn căm phẫn. Thuộc hạ là hiện thân cho cái ác để mua chuộc tội đồ, nhưng trong suốt thời gian tội đồ không siêu lòng. Thật là đáng khâm phục. xét thấy khả năng của Trần Thạch Sơn sẽ chịu được thử thách khó khăn, rồi sau này sẽ đạt được mục đích trong cuộc sống mới. Tên yêu tình chó chính là Thái Sơn Vương, nhưng tôi không biết. Sau khi Thái Sơn Vương nhận xét xong, đến lượt Đô Thị Vương lên tâu. Đô Thị Vương là tướng quân đã chỉ huy đám tù xây dựng cung điện này. Theo yêu cầu của Diêm Vương thì Đô Thị Vương chỉ đứng ra trước hàng, nói: nhất trí với nhận xét của Thái Sơn Vương, Trần Thạch Sơn là một con người trung thực. Đô Thị Vương không nhận xét dài, ông chỉ nói vậy rồi đa tạ Diêm Vương, xin phép về hàng đứng. Diêm Vương nói tiếp: vậy thì mời Bình Đẳng Vương nhận xét xong, rồi đến lượt ta phán cuối cùng. Môn tâu Diêm Vương, thuộc hạ là người cuối cùng cai quản tên tội đồ Trần Thạch Sơn. Nếu bắt buộc hạ phải nhận xét nhiều thì e rằng không có văn để diễn tả. Thuộc hạ chỉ xin phép trước buổi tọa chiều của Luân Chuyển Vương như sau. Trước tiên, phải nói tên tội đồ này có sức chịu đựng tốt. Điều này đánh giá vào ý thức, thể hiện ở chính cái tâm trong sáng. Cái tâm có yên thì bản tính mới lành, chấp hành mới nghiêm. Vấn đề thứ hai cho phép thuộc hạ nói, đó là tội đồ có ý chí quyết tâm cao. Để vượt qua được mọi khó khăn gian khổ, đòi hỏi mỗi bản thân phải có một niềm tin mãnh liệt. Có niềm tin rồi mới tạo ra động cơ để thực hiện. Điều thứ ba, thuộc hạ xin nói tiếp, đó là tên tội đồ này đã cải tà quy chính tốt, không bị các phần tử khác lôi kéo vào những việc tà đạo. Có lòng trung thành, có nghĩa khí của một đấng nam tử. Mọi suy nghĩ vượt lên trên những kẻ khác một bậc được biểu hiện qua thái độ bao dung. Vấn đề cuối cùng thuộc hạ xin được kết luận. Trần Thạch Sơn là người hiểu biết, có trí tuệ, biết tính toán trong công việc tổ chức hoạt động. Ngoài những nhận xét vừa nêu trên, có một điều không ai phủ nhận được. Đó là vừa rồi, Trần Thạch Sơn đã dâng một kế sách. Lục phương hợp nhụy đạt hiệu quả tuyệt đối trong cuộc chiến đấu chống kẻ thù xâm lược. Từ những điều đã tâu trên, trước phiên tọa chiều của Chuyển Luân Vương, hôm nay thuộc hạ xin thiết kiến cho Trần Thạch Sơn được đầu thai sang kiếp sau. Đa tạ Diêm Vương đã minh xét cho những tội đồ. Nghe Bình Đẳng Vương tâu xong, tôi cúi đầu lạy ba cái trước buổi tọa chiều. Đa tạ Diêm Vương cùng các bậc quân vương minh xét. Sau khi các chủ điện báo cáo đầy đủ, Diêm Vương đứng khỏi ngai, dõng dạc nói: tội đồ Trần Thạch Sơn đã vượt qua 9 tầng địa ngục, được các bậc minh chủ xem xét kỹ lưỡng. Tất cả đã rõ ràng. Các thuộc hạ còn điều gì chưa yết kiến, ta cho phép tiếp tục. Nếu không còn điều gì nữa, thì ta giao cho Tần Quảng Vương đối chiếu lại một lần nữa, rồi sẽ đưa đến Tứ Đại Bộ, chọn vị trí thời điểm thích hợp, sẽ cho đầu thai tiếp tục trở thành người. Cũng nhân cơ đây, ta dặn dò tội đồ một lần cuối cùng. Tính đến thời điểm này, mọi tội lỗi của nhà ngươi gây ra trên trần gian coi như đã tiêu hết. Nhà ngươi nên nhớ kỹ điều này. Khi được đầu thai sang kiếp khác, tất thảy mọi người khi sinh ra đều mang bản chất ác. Nguyên nhân xuất phát từ lòng tham và quá trình tồn tại. Muốn phục thiện phải chịu lắng nghe và tu dưỡng. Sẩy một bước chân sẽ dẫn đến sai lệch cả cuộc đời. Nhà ngươi nên nhớ kỹ điều này. Ta hỏi lại một lần cuối cùng, có còn ai muốn ý kiến? Nếu không, ta ra lệnh tuyên bố bãi triều. Đa tạ Diêm Vương, cho con xin được phép đến gặp bà nội cùng nàng Bạch Cốt. Tôi nói: quả thật, nhà ngươi sống có tình. Nhưng bà nội và nàng Bạch Cốt chỉ tượng trưng cho các minh chủ. Bà nội ngươi giờ này đang ở trên thiên đường. Bà vẫn đang chờ ngươi ở đó. Bẩm, nhưng con muốn được gặp họ. Ta chấp thuận. Buổi tọa triều hôm ấy diễn ra trong không khí hồ hởi. Sau khi bãi triều, tôi đi tìm bà nội cùng nàng Bạch Cốt mà mãi chẳng thấy. Tần Quảng Vương nói rằng họ đã đi làm nhiệm vụ giám sát một tên tội đồ mới rồi. Vẫn theo cái nếp sống như hồi còn ở cùng gã trốn lệnh truy nã. Ra khỏi rừng, tôi không trở về địa phương mà chọn một mảnh đất trên vùng núi để làm kinh tế. Thằng Tân về làng cũng chẳng thể sống yên ổn được nên đành phải quay lại chung sức làm ăn cùng tôi. Chúng tôi chọn cách làm ăn chân chính nhưng chẳng thu được lợi nhuận đáng là bao. Suốt hàng chục năm liền, cuộc sống cũng chỉ đủ ăn và trang trải cho số anh em làm công. Thỉnh thoảng thị trường lại liên tục biến động nên có lúc lại chấp nhận trắng tay. Thực tình mà nói, mối thù lớn tôi đã nguôi ngoai, ít nhớ đến. Thằng Hạnh Gấu đã bị công an bắn chết khi xóa sổ bãi vàng. Còn Huy Philip cũng chưa nợ máu, nên không thù hận nhiều, gây tổn tâm. Thế rồi tình thế bắt buộc tôi phải lao vào con đường làm ăn phi pháp. Đầu tiên là chuyên chở gỗ lậu, bị công an tịch thu. Tôi phải lĩnh án 3 năm tù ở trại giam Hồng Ca. Trong thời gian lĩnh án, gia đình thỉnh thoảng có lên thăm. Nhưng bố tôi tuyệt nhiên không hỏi thăm một lời nào. Ông coi như chưa từng có tôi bao giờ. Cũng bởi vì tôi đã gây ra nhiều tai tiếng khiến ông đau lòng. Mặc dù mẹ tôi đã van xin ông rất nhiều, nhưng ông vẫn một mực từ tôi ra khỏi gia đình. Ra tù, tôi là kẻ trắng tay hoàn toàn. Nhưng tôi vẫn còn mảnh đất để tiếp tục trở về sinh sống. Những ngày ấy thật là đáng nhớ nhất trong đời. Không có gạo để ăn, tôi phải vào rừng để đào củ mài sống qua ngày. Tôi nhớ, hôm ấy đúng vào một buổi trưa cuối mùa thu. Lúc tôi vừa vác giỏ củ mài từ trong núi trở về đến nhà, thì thấy một người phụ nữ cùng hai thanh niên ngồi đợi sẵn ở sân. Chào anh, chúng tôi ngồi đợi anh ở đây từ giữa buổi đến giờ. Người phụ nữ ấy nói, chào chị, tôi phải đào đầy giỏ này để bán mới kiếm đủ tiền đong gạo cho ngày mai. Tôi đáp lại câu nói của người phụ nữ ấy. Chả là chúng tôi nghe tin anh đi đào củ mài nên mới phải chờ ở đây để hỏi mua. Kể từ nay đào được bao nhiêu chúng tôi mua hết với giá cao nhất. Thế thì quý hóa quá, mời chị cùng hai cậu vào trong nhà. Khi chúng tôi đã ngồi yên vị giữa chiếc sập bằng gỗ kê ở giữa nhà, người phụ nữ ấy nói tiếp. Chúng tôi đã nghe tên tuổi anh từ lâu, nhưng thật diễm phúc đến giờ mới gặp được. Để tiện liên hệ, tôi xin giới thiệu, tôi là Phương Hoa, chuyên buôn hàng chuyến từ trên này về xuôi. Còn hai thằng em đây, lúc khác sẽ giới thiệu sau. Chị lại nói khách sáo rồi, tôi có thể làm được việc gì giúp chị? Tất nhiên, chúng tôi cần thì mới cất công lặn lội đến đây tìm. Trước mắt, anh cầm lấy ít tiền tiêu vặt. Ngày mai có việc chúng tôi sẽ đến. Đây gọi là số tiền chúng tôi mua củ mài của anh. Sao lại nhiều thế này? Được rồi, anh cứ cầm lấy, đừng khách sáo. Phương Hoa cùng hai cậu thanh niên đi rồi, để lại cho tôi một gói tiền. Hoàn cảnh của tôi trong lúc ấy rất khó khăn. Mở gói tiền ra, tôi thấy nó nhiều quá sức tưởng tượng so với giỏ củ mài. Nhưng nhờ có nó, tôi mới có tiền ra chợ đong gạo, rồi mua sắm thêm cho bản thân những vật dụng cần thiết. Những ngày tiếp theo, tôi cố ý chờ sự xuất hiện của nữ chủ nhân, nên không đi vào rừng đào củ mài nữa. Tôi nằm dài trên giường, huýt sáo và nghĩ ngợi. Chắc hẳn nữ chủ nhân Phương Hoa có một công việc gì quan trọng lắm thì mới bắt buộc phải tìm đến tôi. Nếu là giết người thì tôi sẽ không bao giờ nhận. Mà giết người thời buổi này, thiếu gì kẻ dám sẵn sàng ra tay. Vấn đề là cái giá phải trả cho việc đó như thế nào. Một tuần sau, Phương Hoa cùng hai thanh niên ấy lại có mặt ở nhà tôi vào buổi tối. Vào ngày mai, chúng tôi có một chuyến hàng. Buộc tôi phải nói rõ, đây là hàng cấm, để anh biết. Yêu cầu vận chuyển nó theo đường rừng, không được đi theo đường bộ. Cụ thể, sẽ có hai thằng em này đi theo. Chúng nó không biết đường, nhưng chúng nó nắm được kế hoạch. Bao giờ thì bắt đầu? Sáng sớm mai. Thôi được. Tối hôm ấy, Phương Hoa trở về, còn hai cậu thanh niên ngủ lại cùng với tôi. 3 giờ sáng, cả ba người bắt đầu lục đục dậy để lên đường. Theo thói quen, mỗi lần đi rừng, tôi thường mang theo một con dao quắm, một chiếc ba lô để đựng những thứ cần thiết. Trong lúc chuẩn bị, tôi đã nhét đầy đủ thức ăn và cả hai chiếc bật lửa ga để đề phòng. Một cậu thanh niên trong nhóm nhét vào ba lô tôi một khẩu súng ngắn. Cầm lấy cái này, ông anh. Không cần thiết, tôi xin cậu hãy cất đi. Thì ông anh cứ cầm lấy phòng thân. Anh đã có cái này rồi. Tôi chỉ vào con dao quắm, nói. Chúng tôi bắt xe khách ngược lên theo hướng Tây Bắc. Quá trưa hôm ấy thì đến địa điểm nhận hàng. Đấy là một ngôi nhà của gã chủ người dân tộc Thái. Công việc nhận bàn giao là do hai cậu thanh niên cùng đi với tôi. Chúng tôi nhận hàng từ buổi chiều ngày hôm trước, nhưng sáng hôm sau mới rút quân. Tôi nghĩ nếu là hàng cấm thì trong khi chúng tôi ở lại đó, chẳng bao giờ gã chủ nhà dám làm phản, trừ phi gã không hề dính dáng đến chuyện này. Vì sự an toàn cho tất cả thì đương nhiên gã phải kín miệng như dán bằng dính. Tối hôm ấy, gã sai bà vợ già thịt gà tiếp đãi bọn tôi. Chúng tôi ăn uống no say, rồi chờ đến sáng ra đường bắt xe, đi một đoạn để đánh lạc hướng những kẻ ngầm theo dõi. Đi được một đoạn, chúng tôi xuống xe, rồi tìm lối rẽ vận chuyển 2-3 lô hàng cấm cắt rừng để tránh sự theo dõi của lũ chim lợn. Đúng là Phương Hoa biết nhìn người, một cậu trong nhóm nói. Kể từ lúc này trở đi, hai thằng Nhất Nhất phải tuân thủ mệnh lệnh của anh. Tuyệt đối không được manh động, xử lý bất cứ trường hợp nào. Tôi nói, ok. Chúng tôi căn cứ vào hướng chảy của những con suối để cắt núi đi xuôi về phía đông nam. Theo như quy ước thì ban đêm đi, ban ngày tìm vị trí ngủ lại. Tôi có cảm nhận đây là một đường dây buôn bán hàng cấm mới được thiết lập. Hai cậu thanh niên đi cùng tôi cũng chỉ là lính tân binh mới bước vào nghề. Mặc dù rất quan tâm với những đồng đội đi cùng, nhưng lúc nào cũng phải giữ một khoảng cách nhất định. Dù nguy hiểm đến mức độ nào cũng luôn phải tỏ thái độ điềm tĩnh. Tôi nhớ một lần chúng tôi đang ngồi hút thuốc lá dưới một gốc lim, bỗng xuất hiện một con mãnh chúa. Cái cổ của nó ngóc cao, hai mang bệnh to, thổi gió phù phù, mắt đỏ ngầu, đang sẵn sàng lao vào tấn công. Hai cậu thanh niên đi cùng định bỏ chạy. Ngồi im, tôi nói bằng giọng lạnh tanh. Ngay lập tức, lưỡi dao quắm xoay tít trong không gian, lìa đứt đầu con mãnh chúa. Ra nhặt dao mang về đây, tôi nói tiếp. Hai thanh niên trợn mắt khi chưa hiểu điều gì vừa xảy ra. Đợi ít giây sau, cả hai bình tâm trở lại. Một cậu trẻ tuổi hơn, biết ý, tự đến chỗ con mãnh chúa, nhặt lưỡi dao, rồi tiện tay chém thêm một nhát nữa vào giữa đầu, làm cho nó không còn ngoi ngóp được nữa. Nhưng cái khúc thân còn lại vẫn uốn éo xoay tròn trên mặt đất, như chiếc mũi khoan. Tôi chặt một khúc gỗ tươi, rồi cuốn thân vào con rắn, nướng. Mùi thịt thơm phức, lan tỏa cả một khu rừng. Mỗi chuyến vận chuyển hàng, chúng tôi phải đi mất cả một tuần lễ. Sau chuyến đầu tiên chót lọt, tôi trở thành một cánh tay đắc lực giúp Phương Hoa trên cung đường từ Tây Bắc về xuôi. Dĩ nhiên, để vận chuyển chót lọt một chuyến hàng, chúng tôi phải lên kế hoạch rất kỹ. Trước khi thực hiện, phải nghe ngóng tình hình cụ thể. Phương Hoa quả cũng là một con cáo trong làng buôn thuốc viện. Nghe nói, ả này cũng có một thâm niên buôn bán trên tuyến này lâu lắm rồi. Từ hồi còn bám theo xe khách, chuyên mang quần áo, kim chỉ, đá lửa, lên đổi ngô, rồi lại quay đầu về xuôi bán. Những năm gần đây, do hệ thống giao thông và phương tiện phát triển, nên ả tự tổ chức các chuyến đi riêng. Không ai biết ả móc nối đường dây vận chuyển thuốc phiện từ lúc nào. Mọi người vẫn nghĩ ả là một tay buôn hàng thập cẩm. Nhưng đấy mới là hình ảnh của một ả Phương Hoa trước con mắt của những người xung quanh. Còn cảnh sát, họ có cách nhìn khác. Họ phán đoán bằng tư duy, bằng thính giác nghe ngóng tình hình xã hội. Thậm chí họ còn có cái mũi để ngửi, biết đâu là tội phạm, đâu là người lương thiện. Đấy là nghiệp vụ riêng của họ, nên tôi cũng không thể biết hết được. Mối quan hệ giữa tôi và Phương Hoa kết thúc bằng một phi vụ. Cũng chẳng phải là do bất đồng quan điểm hay mâu thuẫn, mà là do cảnh sát. Tôi nhớ hôm ấy là một ngày cuối mùa đông, là chuyến hàng lớn nhất từ trước tới nay mà tôi đã từng tham gia vận chuyển. Lần ấy, không phải do tôi đứng vai trò đảm đương mà dưới sự chỉ huy trực tiếp của Phương Hoa. Tôi đoán chắc chắn cảnh sát đã theo dõi từ trước đó rất kỹ rồi. Đợi đến khi con át chủ bài xuất hiện, họ mới tung một mẻ lưới bắt gọn. Vào khoảng lúc nửa đêm, dưới những tán lá cây rừng khô xào xạc, chúng tôi đang cặm cụi đi thì phát hiện phía trước có cành cây gãy. Tôi đoán chắc đấy không phải là thú rừng đi ăn đêm. Nhưng chưa ai trong nhóm kịp nhận định thì một chàng AK bắn chỉ thiên, rồi bóng người đồng loạt từ trong các hốc đá, bụi cây xông ra bủa vây. Nhóm chúng tôi gồm có 6 người đang đứng lọt thỏm giữa vòng vây của những người lạ mặt. Nhưng lúc đó họ còn cách xa chúng tôi khoảng chục mét nên chưa thể khống chế toàn bộ hành động được. Cảnh sát đây, tất cả đứng yên, không được chống cự. Đúng lúc đấy, một tay đi cuối cùng trong nhóm chúng tôi rút lựu đạn, ném thẳng về hướng có tiếng hô. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, tôi ngồi thụp xuống. Hai thanh niên đi cùng tôi mấy chuyến trước đây cũng ngồi ngay bên cạnh. Rồi tiếng súng từ chỗ chúng tôi ngồi bắt đầu nổ. Trong lúc ấy, ánh sáng chói lòe. Tôi nhìn thấy sát bên cạnh có một phiến đá nhô lên ngay gần gốc cây cổ thụ. một đám dây rừng phủ chằng chịt. Trên cành cây có một sợi rủ xuống. Hai thanh niên bên cạnh bảo nhau bắn liên tiếp về phía lực lượng cảnh sát đang bao vây. Tôi không có súng, đành phải cắm dao chặt phăng đứt sợi dây rồi bám vào đu người văng sang bụi cây khác. May mắn thay, tôi rơi đúng vào một thảm dây leo bùng nhùng dưới tận khe sâu nên đã thoát khỏi vòng vây của cảnh sát tối hôm ấy. Khi tôi tìm được về đến nhà để nghe ngóng tình hình thì mới biết những người cùng tham gia vận chuyển thuốc viện với tôi ngày hôm ấy đều đã chết cả. Nghiễm nhiên, tôi không bị lọt vào danh sách của lực lượng phòng chống tội phạm buôn bán ma túy vì chẳng có tăng chứng nào cụ thể. Sau cái chết của Phương Hoa, đường dây vận chuyển thuốc viện bị khủng hoảng. Phía đối tác liên tục đòi tôi phải nối lại mắt xích đã bị cảnh sát chặt đứt. Tôi biết mình đã theo lao thì không còn con đường nào thoái thác. Đến lúc ấy, tôi bắt buộc phải liên kết với những anh em quen biết cũ để tổ chức lại một đường dây. Tôi chợt nhớ đến những lời mà gã trốn lệnh truy nã nói năm xưa. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang tới đây là hết. Diễn biến tiếp theo, tiểu thuyết Đối Cực của tác giả Trần Đức Tĩnh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.